Ngược về thời Minh, chương 381 đến 2, quay lại triều đình 2, góc truyện audio.com. Cùng đêm hôm đó, Sở Yến không cần quá lo lắng, Bài Thi Phỉ đột nhiên trở về Sơn Đông, từ Tú Thiên cướp lấy 23 thuyền lớn qua Hoàng Hà, chánh quan binh chủ lực Giang Nam tập kích bất ngờ thành Kim Lăng, chỉ có thể đánh xuất kỳ bất ý. Quân đội bố phòng các nơi sẽ nhanh chóng khép về, bọn họ không thể ngang tay giở mánh cũ, lợi dụng ưu điểm hành động nhanh chóng lại bỏ trốn mất dạng. Sở Yến trà sát tay, cười khổ nói, tỳ tử sao có thể không lo lắng được cơ chứ? Tiểu thư đã giao an nguy của ngài cho ta, lại nói quốc công gia đã truyền lệnh đến, sắp tới sẽ phái người tiếp ngài bắc tiến, nếu ngài có một sơ suất gì quốc công gia sẽ lột da ta đó. Mã Liên Nhi cười khanh khách dùng nhung thảm ngăn tai con gái lại tránh cho con gái bị tiếng hét làm tỉnh dậy. Mã Liên Nhi vẫn xinh đẹp như trước nhưng lại chín chắn thành thục hơn, cử chỉ chân thành, tiếng cười thoải mái, trên người nàng toát lên một vẻ quyến rũ rung động tâm hồn. Sẽ không đâu, vị quốc công gia chúng ta là người vô cùng thương hoa tiếc ngọc đấy, chỉ biết lột xiêm y nữ nhân, sẽ không lột da nữ nhân đâu. Sở Yến đỏ mặt lên, nàng từ nhỏ đã sống ở Thanh Lâu, dù sao vẫn là thanh quan. Mã Liên Nhi trêu chọc nàng cũng không biết nên nói gì. Á Đức Ni xung phong nhận việc vận chuyển hỏa khí bắc tiến, Mã Liên Nhi thông minh làm sao không hiểu ý tứ của nàng ấy. Hiện giờ trong lời nói rõ ràng lộ ra ý ghen tuông. Đây là chuyện nhà của người ta, nàng cũng không dám thêm lời. Mã Liên Nhi đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời lóe lên ánh lửa và tiếng pháo, đôi mày thanh tú cong lại. Đám người Dương Hồ, Lưu Lục này thật đúng là có thể gây sức ép. Nơi tập kích đến thì thôi, vậy mà lại dám tấn công Kim Lăng. Thủ đô thứ hai có đóng trú trọng binh, hơn nữa tường thành cao dày, pháo vô số, dựa vào bọn chúng có thể tấn công đến được sao? Thật không hiểu đám Lưu Phỉ này nghĩ gì muốn gì. Sở Yến hé miệng cười nói, tiểu thư chớ xem thường bọn họ, nghe nói đám Lưu Phỉ này công phu trên lưng ngựa rất cao cường. Dù là ở dưới thành Thái An bị quốc công gia cho ăn quả đắng, nhưng tung hoành Bắc Quốc vẫn chưa gặp đối thủ. Tới Giang Nam Hà Xuyên tung hoành tuy rằng bất lợi đối với đại đội binh mã tác chiến, nhưng nam binh so với quân phương Bắc ít có chiến sự, chiến lực mệt mỏi. Bọn chúng tự nhiên không để vào mắt rồi. Mã Liên Nhi nửa cười nửa không gật đầu, nói. Xoa dịu ta chính là xoa dịu bản thân, yên tâm đi, ca ca ta tốt xấu là vị du kích tướng quân, dưới tay đông binh mã, hơn nữa công phu trên đất liền huynh ấy đều không kém, không có việc gì đâu. Sở Yến nghe vậy sắc mặt càng đỏ tựa như quả vải đỏ, miệng nhỏ nhắn há ra, khẩn trương vân vê vạt áo nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Mã Ngang này công lợi tâm mặc dù lớn chút tuy nhiên võ nghệ quả thật không tầm thường, hơn nữa chiến không sợ chết, Giang Nam Bình Hoa Y bị điều đến Kim Lăng không thể kiến công, trong lòng vẫn canh cánh. Lần này có cơ hội tác chiến, sao hắn không đắc chí chứ? Ngăn cách giữa Mã Ngang và muội muội đã được hóa giả, tình cảm của hai người lại tốt đẹp như ban đầu. Sau khi Mã Liên Nhi sinh con gái, Mã Ngang đã đặt mua một tòa nhà ngay trong thành cho muội muội, xưa nay vẫn chăm sóc rất tốt, y cũng rất yêu thương cháu ngoại của mình. Sở Yến đi theo Mã Liên Nhi thường xuyên có cơ hội nhìn thấy vị du kích tướng quân này. Sở Yến mặt mày như vẽ, sóng mắt hồ lệ, môi đỏ mọng một đường, thanh xuân xinh đẹp là. Góc truyện audio.com, một cô gái rất thanh tú, Mã Ngang vừa gặp đã thương. Mã Ngang nhân tài xuất chúng, quan chức không thấp, Sở Yến cũng rất có tình ý với y. Cho nên hiện tại mặc dù nàng vẫn mở miệng xưng thì tử với Mã Liên Nhi, nhưng thật ra trong lòng hai người hiểu rõ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ gả vào Mã gia làm đại tẩu đấy, tình cảm giữa hai người dĩ nhiên không giống tầm thường nữa. Mã Liên Nhi hít vào một hơi, đi trở lại bên bàn, cầm bút cười nói. Đánh giặc là chuyện của nam nhân, ngươi đứng ở đằng kia xem cũng sốt ruột thôi. Nào, chúng ta tiếp tục sửa sang lại sổ sách, việc buôn bán của Giang Nam rất quan trọng đối với tên vô lương tâm kia. Ta muốn trở về kinh, đôi hồ ly thành tỷ tỷ và A Đức Ni kia chắc chắn sẽ không đến Giang Nam. Phỏng chừng đến lúc đó khả năng lớn sẽ là ngươi và Sở Linh tiếp nhận. Đại trưởng quỹ, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Đầu thành lửa đạn mấy ngày liền, Sở Yến thấy nàng vẫn bình thản thong dong, không khỏi vui lòng phục tùng. Nàng chạy đến bên bàn, cũng cầm một quyển sổ sách, khẽ thở dài. Tiểu thư tu dưỡng tâm tính thật là tốt, quốc công gia cũng thật là người may mắn nhất thiên hạ. Nữ tử hiền tài trong thiên hạ này đều bị quốc công gia lấy rồi. Mã Liên Nhi nghe nàng nói vậy, không khỏi đặt bút xuống, ngây ra một lúc lâu, nghĩ cũng đã đến lúc xua mây mờ nhìn trăng tỏ, sắp được quay về kinh, ở bên người mà mình vừa yêu vừa hận vừa tương tư kia, đôi mắt xinh đẹp cong lên thành hình trăng khuyết, trong lòng ngọt ngào hơn cả uống mật ngọt. Trên đầu thành, lửa đạn mù mịt, Bạch Thi Quân thay nhau tiến hành công kích tường thành, binh lính kéo lá chắn xe thang mạo hiểm lửa đạn lao tới dưới thành. Nam chấn phủ Ti chấn phủ sứ Tiền Ninh, chấn thủ thái giám Nam Kinh Phùng Thừa Dực mặc giáp trụ đích thân tới đầu thành đốc chiến. Chỉ huy tướng sĩ liều chết đánh trả. Bạch Thi Quân tử thương vô số, trước mắt lại không hề tiến triển, bọn họ tuy rằng giết hồi mã thương, đột nhiên dọc Hoàng Hà trở về Sơn Đông. Một đường đi nhanh, lợi dụng cơ hội khoái mã nhanh hơn dịch trạm truyền tin của quan quân, đoạt trước tấu báo quân tình mà bất ngờ đột kích Tốc Thiên, đoạt được hơn 20 chiếc thuyền lớn đưa đại quân qua Hoàng Hà, lập tức tiến vào địa cảnh Giang Tô tránh được quan binh đại cổ của biên giới Hà Nam Giang Tô tập kích bất ngờ thành Nam Kinh, không ngờ thành Nam Kinh đã có phòng bị từ sớm. Chu Đức An mới nhậm chức phó tổng binh Nam Kinh nghe nói Bạch Thi Quân bắt đầu một đường hoạt động hướng Giang Nam, ngay tại ngoài thành Nam Kinh đào vài đạo hào sâu. Tin tức Bạch Thi Quân tập kích bất ngờ vừa đến, y lập tức dẫn quân ra khỏi thành, lấy chiến xa, bách hổ tề bôn tiễn, hỏa súng, khinh hình pháo và cung nỏ bầy liệt xa trận ở sau một đạo chiến hào cuối cùng nghênh địch. Dương Hổ bịt một bên mắt chỉ trợn trừng mắt còn lại đằng đằng sát khí, xuất lĩnh cấp dưới đầu tàu gương mẫu vọt ra. Mấy vạn thiết kỵ Bạch Thi Quân ở phía sau giống như hồng thủy vỡ đê lao đến trận địa quân Minh. Đây là lần xung phong thứ 6 rồi. Oanh, rầm rầm, đại pháo đầu thành Nam Kinh bắn về phía trước, các loại vũ khí trước xa trận chiến hào cũng đồng loạt phóng ra. Cung nỏ, khinh pháo, hỏa súng, hỏa khí dày đặc có hiệu quả tác dụng trong cận chiến hơn so với dùng cung nỏ. Từng hàng Bạch Thi Quân trong tiếng nổ vang ngã xuống, Chu Đức An lãnh binh tác chiến quả thật có bản lĩnh. Y không phải là bị động thủ thành, mà là chủ động ra khỏi thành tác chiến. Quan thủ, gocchuyenaudio.com bị tại thành đầu chỉ huy chiến pháo viễn trình uy lực cực lớn, không ngừng chút lựu đạn xuống giữa và sau Bạch Thi Quân, mà tặng tiên phong cho Chu Tổng Binh. Bọn họ lợi dụng đại pháo ngăn cách thế công liên miên không ngừng của Bạch Thi Quân. Mà Bạch Thi Quân vọt tới tiên phong khuyết thiếu quân đội phía sau tiếp viện, lại có vài đạo hào sâu ngăn chờ tốc độ đột tiến của mã đội bọn họ chỉ có thể chưa kịp công đã chết uổng trong tay quan binh sau xa trận. Bạch Thi binh ôm tấm ván gỗ, khiêng hào kiều, được kỵ binh yểm hộ liều mạng đột tiến về phía trước ý đồ biến chiến hào thành đất bằng phẳng có thể thông hành, để kỵ binh phát huy, hậu phương trận đi lên. Liêu Lục thấy Dương Hổ dũng mãnh vô địch tự thân chỉ huy từng hàng binh lính vẫn không ngừng ngã trong khói thuốc súng tràn ngập chiến mã mất chủ chạy tứ tán bốn phía trận địa công kích tử thương vô số, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Mộc Vân sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh gã, khom người không ngừng ho khan, qua hồi lâu mới thở hào hển đứng lên, thấy Liêu Lục chau mày, liền nói. Liêu đại ca công thành cũng thế, đoạt chiếm ưu thế trước đối phương cũng vậy, nhất định phải dùng mạng người để lấp đấy. Chúng ta không có trọng pháo nha, tuy nhiên quan binh thiện thủ không giỏi công, hơn nữa nam quân sợ chiến, hơn nữa chiến mã cực ít, chỉ cần đột phá đạo phòng tuyến này, quan binh sau xa trận nhất định tan tác. Liêu Lục thở dài nói. Ta biết, có điều thấy nhiều huynh đệ chết vô nghĩa như vậy, lòng ta sợ hãi đau đớn. Mộc Vân cười lãnh đạm, không nói gì thêm, y đỡ yên ngựa, lại cong người ho khan, mấy ngày nay không biết y mắc bệnh gì, luôn ho khan không ngừng, tim khó thở. Trên đường đi y đã mời người xem, lúc công hãm thành trấn còn tìm danh y khám và chữa bệnh, đáng tiếc đều không thể chẩn đoán chính xác, thuốc uống thì nhiều mà lại hoàn toàn không có hiệu quả. Cách chương.